Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 19 thường niên, lễ Thánh Clara, trinh nữ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cờ những điều gì, trên trời cũng tháo cờ như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy, đứng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cộng đoàn Kitô hữu, chúng ta cần ý thức rằng chúng ta đều được Chúa Giêsu kêu gọi để quy tụ với nhau và sống phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta luôn sống trong cảm giác yêu và được yêu, tha thứ và được tha thứ, phục vụ và được phục vụ, cho và nhận. Theo nghĩa này, chúng ta có thể làm những gì Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bốn bước trong tiến trình hòa giải một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bước thứ nhất là phải có một cuộc đối thoại với người xúc phạm đến chúng ta, hay phải nói chuyện với người có lỗi với chúng ta. Đó là một cuộc nói chuyện chân thành, từ con tim đến con tim, giữa chúng ta và người xúc phạm đến chúng ta. Nếu người xúc phạm đến chúng ta không chịu nghe, thì chúng ta hãy dùng bước thứ hai. Bước thứ hai là nói chuyện với người xúc phạm đến chúng ta trước sự hiện diện của hai hoặc ba chứng nhân. Hãy tìm kiếm chứng nhân làm người trung gian giữa chúng ta và người xúc phạm đến chúng ta. Nếu nó không nghe họ, thì chúng ta đi đến bước thứ ba. Bước thứ ba là hãy đi thưa hội thánh về việc này hoặc xin lời khuyên của linh mục hoặc tu sĩ về vấn đề này. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì chúng ta hãy thực thi bước thứ bốn. Bước thứ bốn là hãy kể người xúc phạm đến chúng ta như một người ngoại hay một người thu thuế. Chúng ta không thèm đếm xỉa hay quan tâm đến họ nữa. Nhưng, dựa trên kinh nghiệm của chúng ta, ở bước đầu tiên đã có sự hòa giải giữa bên vi phạm và bên bị xúc phạm. Vấn đề là, Chúa Giêsu gợi ý cho chúng ta những bước này để nhắc nhở chúng ta rằng có vẻ như bước cuối cùng là giải pháp tức thời mà chúng ta thường làm thay vì bước đầu tiên. Nếu chúng ta thực hiện các bước này, thì chúng ta có thể làm sáng tỏ được vấn đề đang cần giải quyết. Bên mình được biết và bên kia cũng được hiểu. Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, nhiều khi chúng ta nói chuyện với người đã làm tổn thương chúng ta. Chúng ta được giải thoát, vết thương lòng của chúng ta bớt đau đớn. Và chúng ta bắt đầu hiểu về sự việc dưới một góc độ mới và dễ dàng thông cảm và tha thứ cho nhau hơn. Lúc này, chúng ta có sự hòa giải giữa hai bên. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhẫn nại, dẹp bỏ tính nóng này để chân thành đối thoại với nhau khi gặp xung khắc. Xin cho chúng con biết áp dụng lời dạy của Chúa vào cuộc sống chúng con. Amen.
Đôi khi công việc quá lao nhọc, bạn nghĩ suy sao cực làm chi? Bạn hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy tám môi phúc thần nói với bạn bao điều. Đôi khi bạn cảm thấy cô độc, đường phục vụ tưởng chừng vắng tanh như không người đi. Bạn hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy có chúng tôi, ca trường ca đoàn chung chung lớp lớp cùng nhau tiến bước. Hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng sát chia nhau ngọt bùi chua cay.
Kiếp anh thơ, một đời hy sinh chẳng.